Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, 24 tháng 11 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về vài suy nghĩ của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về giáo dục Kitô giáo và công cuộc phát triển đất nước. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu thánh kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua.
Tin Hà Nội Việt Nam. Đang giữa đêm, một đám người hung hăng kéo đến đòi phá đền thánh Girardot của giáo xứ Thái Hà. Trong một bản báo cáo gửi cho tỉnh Dòng, Linh mục Nguyễn Văn Thật, phó vị trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, đã cho biết, vào lúc 22 giờ 30 tối thứ Bảy ngày 15 tháng 11 vừa qua, chính quyền phường Quang Trung, quận Đống Đa, công an khu vực người đứng đầu mặt trận Tổ quốc đã đến tu viện gặp các linh mục trong tu viện. Trong khi đó, họ lại cho người đến đập phá đền thánh Girardot. Chủ nhà thờ đã được kéo lên và bà con giáo dân kéo đến rất đông. Theo ghi nhận của cha phó về trên tu viện Thái Hà, đây là cuộc tấn công có tổ chức của chính quyền nhắm vào Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà vào ngay lúc nửa đêm. Theo một bản tin được một người giáo dân từ Thái Hà gửi đến hãng tin Công giáo Việt Catholic, thì vào lúc 23 giờ tối thứ Bảy, cộng đoàn dân Chúa đã kéo đến nhà thờ Thái Hà khá đông. Trong đám đông các tín hữu cũng có cả một số linh mục trong giáo hạt Hà Nội. Thấy đám đông, đám người gây rối đã tìm cách rút lui. Đại diện phường, quận cũng tìm cách rời khỏi tu viện, nhưng các nhân viên an ninh chìm thì lẫn vào trong giáo dân. Tin Roma, quỷ thánh Matthew trao giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho cựu chủ tịch Hội Hồng Thập Tự. Tượng cũng nên nhắc lại, quỷ thánh Matthew được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình thành lập để tưởng nhớ Đức Quốc Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cựu chủ tịch của Hội đồng. Giải thưởng được trao tặng nhân dịp Tòa Thánh kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngoài cựu chủ tịch Hội đồng Thập Tự, ông Cornelio Sommaruga, giải Hồng Y Nguyễn Văn Thuận còn được trao cho một số người khác đã có công trong việc quảng bá tình liên đới và sự phát triển, như cha Pedro Opica, người đề ra sáng kiến Akamagua nhằm cung cấp nhà ở cho những người vô gia cư tại Madagascar. Người thứ hai được trao tặng giải Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là cha Jose Raul Marti, linh mục dòng Camillus, kim bác sĩ chuyên phục vụ người phun cùi trong vùng Amazon, châu Mỹ Latin. Đứng thứ ba trong danh sách được trao tặng giải này là dự án Gulanap, một trường y khoa được thành lập tại Gulu, Uganda, với sự đỡ đầu và cộng tác của trường đại học Federico II, Napoli, Ý. Cuối cùng, giải này cũng được trao cho nhóm có tên là Ercolini Villaggio, vì đã có công giúp cho giới trẻ Roma hội nhập về xã hội và văn hóa. Được biết, mỗi giải Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trị giá 15.000 Âu Kim. Tin đảo Cyprus. Cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình lần thứ 22 đã khai diễn tại Nicosia, đảo Cyprus. Tham dự cuộc gặp gỡ có khoảng 200 vị đại diện tôn giáo và chính trị đến từ 60 quốc gia. Về phía giáo hội Công giáo, lần đầu tiên người ta thấy có sự hiện diện của 6 vị Hồng Y và 13 vị giám mục. Cuộc gặp gỡ với chủ đề nền văn minh hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đi vào đối thoại do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã khai mạc chiều hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 11 vừa qua, và đã bế mạc vào ngày thứ Ba, 19 tháng 11 vừa qua. Trong buổi cử hành phụng vụ theo nghi thức chính thống giáo diễn ra tại nhà thờ Thánh Agia Sophia hôm Chủ nhật tuần trước, Đức cha Chrysostom, tổng giám mục chính thống đảo Cyprus, đã nói đến tình hình khó khăn của đảo Cyprus và bày tỏ vui mừng của giáo hội chính thống khi gặp lại các giáo hội anh em. Đức tổng giám mục đảo Cyprus nhấn mạnh đến ý nghĩa của hòa bình như sau: ngay cả bằng những ngôn ngữ khác nhau, phụng vụ cho phép chúng ta khẳng định sự hiệp nhất của chúng ta trong đức tin và các mối dây yêu thương liên kết chúng ta. Về phần mình, Đức thượng phụ Theodore đệ nhị, thượng phụ chính thống Alexandria và toàn Phi Châu đã chúc mừng và cảm ơn Đức tổng giám mục đảo Cyprus đã có sáng kiến phối hợp với cộng đồng Thánh Egidio để tổ chức một cuộc gặp gỡ quan trọng trên hòn đảo anh hùng và đầy sóng gió này. Vào cuối buổi cử hành phụng vụ, ông Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, đã chào mừng các giáo hội chính thống. Ông nhấn mạnh đến vẻ đẹp của phụng vụ chính thống như sau: Phụng vụ mà chúng ta vừa cử hành đã đưa chúng ta vào vương quốc Chúa Kitô, thế giới đích thực của hòa bình, nền văn minh đích thực của hòa bình. Theo người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, phụng vụ này nhắc nhở chúng ta rằng, hòa bình trước tiên là một quà tặng của Chúa mà chúng ta chỉ có được bằng cầu nguyện, bằng tình yêu và sự tha thứ. Cuối buổi cầu nguyện đại kết, Đức Hồng Y Son III, người đứng đầu Bộ Các Giáo hội Đông Phương, đã nhân danh Đức Thánh Cha chào mừng các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống và trao tặng cho các vị ba huy chương, một tưởng niệm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Lô Đức, một ghi nhớ chuyến viếng thăm của Ngài tại Liên Hiệp Quốc, và một huy chương khác đánh dấu Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney. Riêng trong buổi cử hành phụng vụ do Giáo hội Công giáo chủ sự, Đức Hồng Y Son III đã khẳng định rằng, sự đón tiếp, lòng kiên nhẫn và niềm hy vọng là ba yếu tố thiết yếu của cuộc đối thoại. Cũng liên quan đến cuộc gặp gỡ liên tôn tại đảo Cyprus, Đức Hồng Y Stanislaw Zivics, Tổng giám mục Krakow, Ba Lan, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, cuộc gặp gỡ liên tôn diễn ra tại đảo Cyprus là một biến cố tiếp nối tinh thần cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi hồi năm 1986. Phát biểu trong nghi thức khai mạc cuộc gặp gỡ liên tôn do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại đảo Cyprus, Đức Hồng Y Zivics ca ngợi lòng can đảm và sự kiên trì của cộng đồng Thánh Egidio. Nhờ đó tinh thần Assisi có thể thổi đến nhiều nơi và vượt qua được bao nhiêu hàng rào ngăn cách. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow nhắc lại rằng nhờ tinh thần Assisi mà bao nhiêu thành phố tại Ý, Âu Châu và trên toàn thế giới đã mở ra cho cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa các thế giới khác nhau. Theo Đức Hồng Y Zivics, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn xác tín rằng chiều kích tôn giáo bị đẩy ra bên lề văn hóa và xã hội Tây Phương cần phải tìm ra được vai trò quan trọng của nó. Ngài cho biết năm 1986, Đức Thánh Cha đã có lần nói với Ngài như sau, tất cả mọi tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình, đó là điều chúng ta đang cần. Đó là tiếng kêu hòa bình bay lên tới Chúa. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã chọn Assisi, quê hương của Thánh Francisco, làm nơi mà Ngài xem như là lý tưởng để các tín đồ của mọi tôn giáo cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Vị thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng Ngài đang tiếp tục đồng hành với mọi người trong tinh thần Assisi. Cũng trong bài phát biểu trong nghi lễ khai mạc cuộc gặp gỡ liên tôn tại đảo Cyprus, Đức Hồng Y Zivics ước mong rằng cuộc gặp gỡ liên tôn lần tới sẽ được tổ chức tại Krakow nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ và Đức Quốc xã xâm lăng Ba Lan. Ngoài ra năm tới cũng là năm kỷ niệm 20 năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Tin Hàn Quốc. Các đức giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về mục vụ cho người di dân. 16 vị giám mục từ Hàn Quốc và 14 vị từ Nhật Bản đã tham dự cuộc gặp gỡ và trao đổi với chủ đề Người di dân trong Kinh Thánh diễn ra tại Trung tâm Công giáo Masan của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 vừa qua. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 14. Trong cuộc họp báo giới thiệu cuộc gặp gỡ, Linh mục Peter Arikawa Kenji, Giám đốc Trung tâm Công giáo Quốc tế phục vụ người tị nạn tại Tokyo đã nói rằng, con số người di dân ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc và Nhật Bản là một dấu chỉ của thời đại. Riêng đối với Nhật Bản, vị linh mục này nói rằng con số người Công giáo ngoại quốc ngày càng gia tăng tại Nhật Bản là một ân huệ lớn lao của Chúa. Cha Arikawa cho biết năm vừa qua con số người Công giáo ngoại quốc tại Nhật Bản là 450.000 người, năm nay con số này lên đến 580.000 người. Theo thống kê, hiện có 2.150.000 người ngoại quốc sinh sống tại Nhật Bản, nghĩa là chiếm 1,69% dân số. Linh mục đặc trách người tị nạn tại Tokyo cho biết mỗi giáo phận và mỗi giáo xứ đều có nhiều sinh hoạt khác nhau để phục vụ người tị nạn. Giáo hội tại Nhật Bản đã thiết lập Ủy ban di dân ngay từ năm 1960.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài suy nghĩ của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về giáo dục Kitô giáo và công cuộc phát triển đất nước.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lời chú chăn dành cho tháng 12 sắp tới, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã chia sẻ những suy nghĩ sau đây về vấn đề giáo dục Kitô giáo và công cuộc phát triển đất nước. Đây mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Ngài. Anh chị em thành viên gia đình giáo phận thân mến, sau thời gian hơn 10 năm cùng với anh chị em đồng hành cùng dân tộc trong thành phố này, tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em suy nghĩ, lo âu và hy vọng của tôi đối với công cuộc phát triển đất nước, với ước mong mọi người ý thức và nỗ lực đưa vào đời sống những giá trị bắt nguồn từ tin mừng Chúa Giêsu Kitô, nhằm góp phần làm cho công cuộc phát triển đất nước hôm nay ngày càng thêm vững bền. Có lẽ từ nhiều thập niên qua, hoàn cảnh nghèo khổ và lạc hậu sau chiến tranh, cũng như đời sống hưởng thụ và duy vật chất ngày nay, khiến nhiều thành phần xã hội xác tín rằng đồng tiền có sức mạnh vạn năng, là giải pháp cho mọi vấn đề. Qua thông tin của báo chí và của dư luận quần chúng, xem ra niềm tin đó ngày càng phổ biến, và đồng tiền vốn là một đầy tớ tốt đã trở thành ông chủ ác nghiệt, đã gặm nhấm lương tâm, lòng tự trọng và nhân phẩm, xói mòn ý thức tôn trọng chân lý và công lý. Trong bối cảnh đó, công cuộc phát triển đất nước đòi hỏi người người ý thức củng cố niềm tin chân chính, một niềm tin vừa có sức mạnh lành mạnh hóa đời sống gia đình và xã hội, vừa có sức thúc đẩy xây dựng nền tảng vững bền cho công cuộc phát triển đất nước hôm nay. Lịch sử phát triển xã hội loài người xuyên qua các chế độ và các nền văn minh từ cổ chí kim, để lại cho hậu thế bài học vô giá này. Bí quyết của sự phát triển đất nước cũng như con người, không phải là gươm giáo, súng đạn, không phải là bạo lực, chiến tranh và khủng bố, cũng không phải là quyền lực, thế lực và tài lực, song là niềm tin vào chân lý và công lý, niềm tin vào tình huynh đệ, sự hòa hợp trong cộng đồng dân tộc, cũng như hòa bình trong thế giới hôm nay, chân lý và công lý, tình huynh đệ và hòa bình. Đó cũng là những giá trị được giáo hội của Chúa Kitô truyền dạy, như là những giá trị nền tảng cho sự phát triển vững bền xã hội loài người. Nếu kiến thức khoa học kỹ thuật là phương tiện, thì niềm tin vào những giá trị nền tảng là sức mạnh cho công cuộc phát triển đất nước. Khi chỉ có kỹ thuật mà thiếu những giá trị nền tảng cho đời sống xã hội, thì sự phát triển để lại những tiêu cực và tệ nạn xã hội, đồng thời thiếu tính vững bền. Trong công cuộc phát triển, con người là cùng đích, quyền lực, thế lực và tài lực là công cụ, những giá trị nền tảng là nền móng mang tính vững bền. Đến đây, Đức Hồng Y giải thích thêm về bốn giá trị căn bản để xây đắp nền móng phát triển vững bền. Và bốn giá trị đó là chân lý, công lý, tình huynh đệ, hòa bình. Về tình huynh đệ, giá trị thứ ba trong số bốn giá trị được nêu ra, Đức Hồng Y đã có những giải thích như sau. Khi đặt nền tảng niềm tin vào chân lý và lòng tôn trọng đối với đạo lý và lẽ phải, tình huynh đệ sẽ đưa đến những nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày nay, là tôn trọng và bảo vệ sự sống, nhân phẩm, nhân quyền của mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Và những nỗ lực đáp ứng thứ hai là vun tưới và chăm lo cho hạt giống tiềm năng của mọi người được phát triển và sinh hoa kết trái thiện ích cho mọi gia đình, mọi dân tộc. Tình huynh đệ đó còn được gọi là tình huynh đệ đại đồng. Trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay, châm ngôn tứ hải giai huynh đệ là ánh sáng soi đường cho loài người xây đắp tình liên đới và tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển và thăng tiến của mọi dân tộc. Khuynh hướng cá lớn nuốt cá bé phát sinh từ nền kinh tế thị trường là động cơ thúc đẩy sản xuất, đồng thời nó cũng là một thứ lực phân rẽ và làm suy yếu sức sống của cộng đồng dân tộc. Cuối cùng, Đức Hồng Y kết thúc lời chủ chăn của Ngài như sau. Trong lĩnh vực xã hội, niềm tin và lòng tôn trọng đối với những giá trị nền tảng nói trên là sức mạnh thúc đẩy mọi người chung sức đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của đất nước hôm nay. Hàn gắn những vết thương chiến tranh còn đang rỉ máu và đang tạo ra thế đối kháng cũng như chia rẽ trong lòng dân tộc. Khắc phục những tiêu cực và tệ nạn xã hội nhằm lành mạnh hóa và thăng tiến đời sống gia đình và xã hội. Xây dựng đất nước vững bền và phát triển con người toàn diện. Trong lĩnh vực giáo dục, những giá trị nền tảng là ngọn đuốc soi sáng cho giới hữu trách là gia đình, nhà trường, xã hội, có cái nhìn chính xác về con người như là cùng đích của giáo dục và phát triển. Đồng thời cũng có cái nhìn về giáo dục và phát triển mang tính toàn diện. Nền giáo dục toàn diện bao gồm mọi phương diện nhân bản và nền tảng của con người, như trí dục, kỷ dục, thể dục và đức dục. Trí dục nhằm phát huy các tiềm năng trí thức là tiếp thu, ghi nhớ, phân tích, tổng hợp và sáng tạo. Kỷ dục nhằm phát huy khả năng ứng dụng và thực hành. Thể dục nhằm rèn luyện một thân thể cường tráng làm cho tâm thần lành mạnh. Đức dục nhằm phát huy khả năng đồng hóa với những giá trị tinh thần và đạo đức, làm cho tâm hồn ngày càng trở nên cao thượng. Khi dạy cho con người biết yêu chuộng chân lý và công lý, tình huynh đệ và hòa bình, nền giáo dục đó không những giúp thế hệ trẻ tìm gặp lẽ sống và niềm hy vọng đối với tương lai của dân tộc, song còn tránh biến họ thành những con người hụt hẫng, quèo quạt, bệnh hoạn, tránh tiếp tay biến họ thành công cụ phục vụ cho những tham vọng ích kỷ của những thành phần nắm giữ quyền lực, thế lực, tài lực trong xã hội, và tránh tạo thêm bất công và bất ổn trong xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, bốn giá trị nền tảng nói trên là bản chỉ đường cho mọi thành phần phát huy lòng yêu nước. Đối với thành phần sản xuất, yêu nước hôm nay là sống tự trọng và trung thực, không làm ra hàng dỏm, hàng giả, thuốc dỏm, thuốc giả, bằng giả, học giả, song làm ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao. Yêu nước còn là quan tâm chăm lo cho đời sống công nhân và gia đình họ, chia sẻ và nâng đỡ lúc họ túng quẫn, tránh đối xử với họ như phương tiện sản xuất. Đối với các giới tiêu thụ, yêu nước hôm nay là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nếu lòng tôn trọng tha nhân đòi hỏi không bài ngoại, thì lòng tự trọng đòi hỏi không xính ngoại, đến độ để mình bị đè bẹp và bị tha hóa. Đối với các thành phần nắm giữ quyền lực, thế lực, tài lực trong xã hội, địa vị càng cao càng có trách nhiệm đi đầu và dẫn đầu lòng tự trọng và lòng yêu nước hôm nay. Đó cũng là bài học lịch sử từ những nước Á Châu phát triển hoặc đang phát triển hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn về công cuộc phát triển đất nước và nền giáo dục Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Những ngộ nhận về Kitô giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Có rất nhiều ngộ nhận và hiểu sai về Kitô giáo. Một trong những lý do khiến cho nhiều người có những ngộ nhận về Kitô giáo là vì họ thiếu hiểu biết về Kinh Thánh, vốn là nền tảng của Kitô giáo. Vấn đề lại càng trầm trọng hơn khi những ngộ nhận ấy lại được văn chương bình dân và truyền thông khai thác tối đa. Một trong những ngộ nhận nền tảng mà nhiều người mắc phải khi tiếp cận với Kinh Thánh của Kitô giáo, đó là khẳng định rằng đức tin luôn nghịch lại với lý trí. Chúng ta có thể tóm tắt thái độ của nhiều người đối với đức tin trong một câu nói như sau. Có đức tin là tin một điều mà bạn biết là không có thật. Từ điển Oxford, vốn được xem là một trong những quyển từ điển có thế giá nhất của Anh ngữ, cũng định nghĩa rằng tin hay có đức tin là lĩnh hội chân lý thần linh mà không cần bằng chứng. Người ta thường phân biệt hai cấp độ của sự hiểu biết. Có những điều là những sự kiện dựa trên lý trí và bằng chứng. Chúng ta gọi đó là sự hiểu biết. Nhưng có những điều mà chúng ta chấp nhận mặc dù không có bằng chứng, Người ta gọi đó là niềm tin hay đức tin. Người ta thường áp dụng sự phân biệt hai cấp độ trên đây để nói về sự khác biệt giữa khoa học và tôn giáo. Thật ra, một sự phân biệt như thế là sai lầm. Nó không những diễn tả sai lệch về đức tin mà còn bóp méo cả khoa học. Trong Kinh Thánh, tin một điều gì đó hay tin điều đó là thật, có nghĩa là tin ở bằng chứng và những lý lẽ của điều đó. Chẳng hạn, Thánh Phaolô tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Vị thánh này tin là bởi dựa vào một sự kiện. Chính Ngài biết rằng điều đó là thật. Thật thế, Thánh Phaolô có một lý do rất xác đáng và vững chắc để tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Lý do đó là chính Ngài đã thấy Chúa Giêsu phục sinh. Trước đó, vị thánh này đã tin rằng Chúa Giêsu không hề sống lại, cho nên đã ra tay bắt hại tất cả những ai tin Ngài sống lại. Nhưng như Kinh Thánh kể lại, một bữa nọ trên đường đi Damasco để lùng bắt các tín hữu Kitô, vị thánh này đã bị ngã ngựa và đã thấy Chúa Giêsu hiện ra với mình. Thánh Phaolô không những đã tận mắt thấy Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, Ngài còn nghe được chứng từ của rất nhiều người khác. Họ cũng đã thấy Chúa Giêsu hiện ra trong những trường hợp khác nhau. Chính mắt thấy, tai nghe và nghe được chứng từ của nhiều người khác, Thánh Phaolô mới chấp nhận sự kiện Chúa Giêsu sống lại là thật. Niềm tin của Ngài dựa trên những lý do vững chắc. Những ai có chút hiểu biết về Kinh Thánh cũng đều thấy rằng Kinh Thánh không hề khuyến khích con người tin một cách mù quáng. Trái lại, Kinh Thánh luôn cổ võ con người sử dụng trí khôn của mình để suy nghĩ hầu tìm ra sự thật. Đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh đưa ra nhiều chi tiết để cung cấp bằng chứng cho điều Kinh Thánh muốn con người tin. Chẳng hạn, ở cuối quyển sách Tin Mừng do Ngài biên soạn, Thánh Gioan viết rằng Ngài kể lại mọi chi tiết trong cuộc đời của Chúa Giêsu là để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô thật là Con Thiên Chúa. Kinh Thánh không hề dụ dỗ con người tin một cách mù quáng. Thánh Luca, tác giả của một trong bốn cuốn sách Tin Mừng, cũng đã giải thích ngay từ trang đầu như sau. Có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng, giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Như vậy, bảo rằng khoa học sử dụng lý trí, còn Kitô giáo chỉ sử dụng niềm tin, là một ngộ nhận về cả khoa học lẫn Kitô giáo. Bạn có thể tin rằng trái đất quay xung quanh mặt trời bởi vì chúng ta có đủ lý do và bằng chứng để tin điều ấy. Cũng thế, bạn có thể tin rằng Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã sống lại bởi vì bạn cũng có đủ lý do và bằng chứng để tin như thế. Bạn có thể bảo rằng một trong hai điều trên đây là sai, nhưng trong cả hai trường hợp, thiết tưởng bạn cần phải nghiên cứu các bằng chứng trước khi khẳng định như thế. Khẳng định rằng niềm tin đối nghịch lại với khoa học là ngộ nhận nền tảng nhất. Ngoài ra, một trong những ngộ nhận khác vốn rất phổ biến trong nhiều người ngoài Kitô giáo, đó là không hiểu được ý nghĩa và mục đích của Kinh Thánh. Kinh Thánh thiết yếu là một quyển sách, hay đúng hơn, một bộ sách gồm trên 70 cuốn thuộc đủ bộ môn gồm có thi ca, lịch sử, luật, thơ, tục ngữ, tình ca và các thể loại khác. Nói cách khác, Kinh Thánh là một thư viện gồm nhiều thể loại văn chương khác nhau. Để có thể hiểu Kinh Thánh, dĩ nhiên chúng ta phải đọc theo thể loại văn chương chúng ta muốn đọc. Chúng ta không thể đọc một thi ca như đọc một ký sự. Chúng ta hãy thử lấy một thí dụ là Thánh Vịnh thứ 19. Thánh Vịnh này viết rằng, Thiên Chúa đã căng lều cho Thái Dương, và Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Tác giả muốn dùng những hình ảnh này để nói lên vinh quang và những kỳ diệu của công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Khi đọc những vần thơ ấy, chúng ta hiểu ngay rằng tác giả không hề có ý mô tả cái lều khổng lồ trên không trung mà Thiên Chúa đã dựng lên. Tác giả cũng chẳng có ý bảo rằng mặt trời có chân. Tác giả lại càng không muốn đưa ra một khẳng định có tính cách khoa học rằng mặt trời di chuyển, còn trái đất thì bất động. Gán cho tác giả những ý tưởng mà ông không hề nghĩ đến là bóp méo ý nghĩa bài Thánh Vịnh. Tác giả chỉ muốn sử dụng kỹ thuật thông thường của thơ phú để diễn tả cảm nghĩ của ông mà thôi. Ngay cả ngày nay, chứ dẫu có nắm bắt những hiểu biết chắc chắn của khoa học, chúng ta vẫn cứ nói mặt trời mọc lên hay mặt trời lặn xuống. Hay thi vị hơn, chúng ta vẫn có thể nói như một thi sĩ Việt Nam, mặt trời đi ngủ. Khi chúng ta dùng những kiểu nói quen thuộc hay thi vị ấy, chẳng ai dám bảo rằng chúng ta phản khoa học khi chối bỏ sự kiện trái đất quay xung quanh mặt trời cả. Đã có biết bao nhiêu ngộ nhận về Kinh Thánh và niềm tin Kitô giáo chỉ vì thiếu hiểu biết về Kinh Thánh mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu một vài ý tưởng về bí tích thánh thể theo Công đồng Vaticano thứ hai, hôm nay chúng ta bước sang một đề tài mới, đó là thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Để hiểu mầu nhiệm thánh thể một cách đúng thực, chúng ta cần nhìn bí tích thánh thể trong toàn thể chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Chương trình này dần dần được mặc khải trong Cựu Ước và Tân Ước. Thánh thể là một biến cố trong toàn thể lịch sử cứu rỗi. Thánh thể là một thực hiện chương trình cứu rỗi này, và là một thực hiện tới mức độ tuyệt vời và cao cả nhất. Do đó chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu thánh thể qua sự chuẩn bị việc tế lễ và dâng hy tế đã được thực hiện trong Cựu Ước. Và bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tới một điểm đặc biệt được nhắc đến trong Cựu Ước, và có liên hệ mật thiết với thánh thể. Đó là việc chúc tụng. Trong các bài tường thuật việc chúc Kitô là phép thánh thể, việc chúc tụng đã được nhắc lại một cách rõ rệt. Đang khi họ ăn, thì Chúa Giêsu cầm lấy bánh, chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho họ mà phán: Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 26. Chúng ta sẽ lướt qua cựu ước để hiểu rõ ý nghĩa của việc chúc tụng. Trong chương trình của Thiên Chúa, con người được tạo dựng trên mặt đất để dùng sự tự do Thiên Chúa ban cho mà đến với Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Để được vậy, Ngài ban cho họ sự sống tự nhiên và sự sống siêu nhiên, cũng như ban cho họ các phương thế để họ phát triển hai cuộc sống này. Sách Đệ Nhị Luật đã mô tả điểm này như sau: Đức Gia-vê Thiên Chúa của ngươi sắp đem ngươi vào đất lành, là xứ lắm khe nước, mạch suối âm tuyền, phun tràn nơi thung lũng và cả nơi núi non, xứ lúa miếng và lúa mạch với nho, vả, lựu, xứ dầu ô liu và mật ong, xứ mà ngươi không phải dè sẻn bánh ăn, nơi ngươi không phải thiếu thốn gì, xứ có đá sắt và ngươi khai được đồng ở núi non, ngươi sẽ ăn và được no nê, và ngươi sẽ chúc tụng Đức Gia-vê Thiên Chúa của ngươi vì đất lành Ngài đã ban cho ngươi. Sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 7 đến câu 10. Tác giả sách thánh đã dùng những hình ảnh thiên nhiên nơi sinh hoạt đồng ruộng để cho thấy sự quan phòng lo lắng của Thiên Chúa đối với dân Do Thái, và vì thế dân này đã dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Trong lịch sử, người dân còn nhận ra một cách rõ rệt sự chăm sóc đặc biệt của Thiên Chúa đối với họ. Ngài đã chọn họ làm dân của Ngài, thiết lập với họ một giao ước. Người dân nhận thấy Thiên Chúa nhìn tới họ, lắng nghe tiếng họ và cứu thoát họ. Vì thế, họ luôn nhớ lại những kỳ công và ân huệ này để chúc tụng Thiên Chúa. Suy niệm về lịch sử cứu rỗi, tác giả sách Đệ Nhị Luật đã viết như sau: Gia-vê đã yêu mến các ngươi, và vì Ngài giữ lời thề, người tuyên thệ với cha ông các ngươi. Chính vì thế mà với bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem các ngươi ra khỏi nhà tôi mọi. Ngài sẽ yêu mến các ngươi, chúc lành cho ngươi tăng số. Ngươi sẽ chúc lành cho hoa hỏa lòng dạ ngươi và cho hoa hỏa đất đai. Ngươi sẽ là kẻ diễm phúc giữa muôn dân. Sách Đệ Nhị Luật chương 7, câu 8, câu 13 và câu 14. Qua hai phạm vi vừa được nhắc trên đây, tức là việc ban sự sống và việc Thiên Chúa hành động trong lịch sử của dân Do Thái, liên lạc giữa Thiên Chúa và dân chọn, và con người được nhận ra và được chứng thực. Đây là nền tảng của việc chúc tụng từ phía Thiên Chúa, cũng như từ phía nhân loại, như chúng ta sẽ thấy sau này. Việc chúc tụng như là biểu hiệu của liên lạc giữa Thiên Chúa và con người. Qua các ân huệ, Thiên Chúa chúc phúc cho con người. Đứng trước các ân huệ của Thiên Chúa, con người dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng ngợi khen. Các thánh vịnh diễn tả công việc này một cách sống động. Rất nhiều lần trong suốt các thánh vịnh, chúng ta đọc được những lời như chúc tụng Gia-vê hoặc phúc cho người. Điển hình nhất là bài ca chúc tụng mà ba thiếu niên đã hát lên để cảm tạ Thiên Chúa sau khi họ được cứu thoát khỏi lửa hầu. Bài ca đã lặp lại nhiều lần lời ca người đáng chúc tụng, kèm với việc kêu gọi các tạo vật, từ vật vô tri vô giác đến con người và các thần thánh. Người dân Do Thái đã cảm nghiệm mình là đối tượng của phúc lành Thiên Chúa ban cho. Đàng khác, họ cũng biểu lộ tâm tình và việc chúc tụng Thiên Chúa trong tất cả sinh hoạt, cuộc sống và nhất là trong việc tôn thờ dâng lên Thiên Chúa. Tất cả những điều chúng ta vừa nhắc đến trên đây giúp chúng ta dễ nhận ra hai chiều kích của việc chúc tụng nơi người Do Thái. Đó là chiều kích từ Thiên Chúa xuống con người và rồi từ con người đi lên đến Thiên Chúa. Phúc lành từ Thiên Chúa trên nhân loại. Đầu tiên, ân huệ ban sự sống được nhắc tới. Thiên Chúa chúc phúc cho con người khi tạo dựng nên họ, khi cho họ được ân sống và các phương tiện để phát triển sự sống. Lời chúc phúc này còn được thể hiện tất cả dòng giống của người được Thiên Chúa chúc phúc. Đối với dân được chọn, Thiên Chúa chúc phúc cho họ khi họ vào đất hứa.
và lời chúc phúc này đi song song với lời chúc dữ, và tùy theo việc dân Chúa tuân giữ các huấn lệnh của Thiên Chúa. Như thế, lời chúc phúc của Thiên Chúa nằm trong phạm vi giao ước Thiên Chúa ký kết với dân người. Đàng khác, Thiên Chúa cũng ban cho các tổ phụ, các tư tế, các vua là những người đại diện Thiên Chúa được quyền chúc lành cho dòng giống, bộ lạc và toàn dân. Về khía cạnh thứ hai, lời chúc tụng con người dâng lên Thiên Chúa. Đây là chiều kích thứ hai của việc chúc tụng. Đứng trước các ân huệ của Thiên Chúa ban cho, con người sửng sốt, ngạc nhiên, thán phục và từ đó họ tán tụng Thiên Chúa. Trong sinh hoạt cá nhân cũng như cộng đoàn, họ luôn nhắc lại các ân huệ Thiên Chúa ban cho trong suốt lịch sử để chúc tụng Thiên Chúa. Lời chúc tụng này như làm lại các sự việc đã thực hiện trong quá khứ. Họ không phải chúc tụng Thiên Chúa vì những biến cố đã qua, nhưng trong khi chúc tụng Thiên Chúa, họ như đang cảm nghiệm trong hiện tại các ân huệ Thiên Chúa đã ban cho họ. Ký ức của họ luôn kèm theo một tác động hiện tại hóa các biến cố đã qua. Lời chúc tụng của họ có khả năng làm cho họ chiêm ngưỡng những gì đã qua. Việc chúc tụng hoặc chúc phúc được thể hiện qua nhiều hình thức. Đó là những cử chỉ, lời nói hoặc việc tế tự. Người ta có thể chúc tụng bằng một lời chào, bằng việc tôn kính, phủ phục, thờ lại. Việc chúc tụng cũng có thể được thể hiện qua các quà tặng, ân huệ, hoặc qua các lời nói cho thấy những ân huệ sẽ được ban cho trong tương lai. Ngoài ra, người ta cũng thấy việc chúc tụng được thể hiện qua các cuộc gặp gỡ trong lịch sử giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thiên Chúa chúc lành khi Ngài đến để can thiệp vào lịch sử và cứu vớt dân Ngài. Nhưng việc chúc tụng được thể hiện nhất là trong việc tế tự. Ở đây Thiên Chúa chúc lành cho cộng đoàn, hoặc dùng các người đại diện chúc lành cho họ. Ở đây cộng đoàn cùng hợp nhau để chúc tụng Thiên Chúa. Tóm lại, trong cựu ước, việc chúc tụng đã trở nên một chủ đề then chốt liên hệ đến Thiên Chúa và con người. Nhưng phải nhận điều này là việc chúc tụng trước tiên là của Thiên Chúa, vì Ngài là Cha của mọi phúc lành. Thánh thể cũng là một lời chúc lành của Thiên Chúa cho con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh rất nhiều hình ảnh tức thì và các nhận xét tâm lý phong phú của sách Châm Ngôn, người đọc còn nhận ra một số các bức chân dung nho nhỏ rất sống động và sâu sắc. Chúng miêu tả nhiều tật xấu, các đức tính hay nhân vật khác nhau. Chẳng hạn chương 23, câu 29 đến 35 miêu tả chân dung kẻ nghiện rượu và các hậu quả tai hại của nó như sau. Ai kêu than ôi, ai kêu khổ quá, ai cứ gây gỗ, ai phải thở than, ai chịu những vết thương vô lý, ai có đôi mắt đỏ ngầu, đó là kẻ nấn ná mãi bên ly rượu, là người đã nếm đủ thứ rượu ngon. Nhìn rượu làm chi, rượu màu đỏ hồng, óng ánh trong ly, rồi trôi xuống cổ. Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang. Mắt con sẽ thấy những điều kỳ diệu, lòng con tuôn ra bao chuyện nhảm nhí. Con như người bồng bềnh giữa biển khơi, lắc lư trên cột buồm. Bị người đánh, tôi chẳng biết đau, bị người đập, tôi đâu cảm thấy. Đến bao giờ mới tỉnh rượu đây, để tôi lại kiếm thêm ly nữa. Hai bức chân dung kẻ lười biếng cũng sống động. Chương 24 câu 30 tới 31 miêu tả nó như sau. Tôi đi ngang cánh đồng của người biếng nhác, qua vườn nho của kẻ ngu si. Và này, chỗ nào cũng tùm gai góc, khắp mặt đất phủ đầy cỏ dại, tường đá bị sụp đổ hoang tàn. Tôi đã nhìn và để tâm suy nghĩ, tôi đã thấy và rút ra bài học này, ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút là cái nghèo sẽ đến với bạn như tên du thử du thực, cảnh bần cùng sẽ đột nhập như người có vũ trang. Còn chương 26 câu 13 đến 16 tả kẻ lười biếng thế này. Tên lười nói, ngoài đường có sư tử, nơi quảng trường có chúa sơn lâm. Cánh cửa xoay trên trục, đứa lười nằm trên giường. Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Kẻ lười biếng tự hào mình khôn hơn 7 người đối đáp. Chương 26 câu 23 đến 28 vẽ ra chân dung của người gian dối như sau. Lời lẽ mặn nồng mà lòng dạ xấu xa, chẳng khác nào bạc cạn rác trên đồ gốm. Kẻ ghét ghen môi miệng khéo vờ vĩnh, nhưng thâm tâm vẫn đặt chuyện lọc lừa. Nó dùng lời quyến rũ, con đừng có tin, vì lòng nó chứa đầy chuyện ghê tởm. Nó mưu mô che đậy lòng ghen ghét, nhưng ác tâm của nó bị đại hội vạch trần. Kẻ đào hố bị sa xuống hố, người lăn đá lại bị đá đè. Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại, miệng ngọt xớt, xây đổ vỡ nát tan. Chương 27, câu 23 đến 27 đưa ra lời khuyên nhủ nông phu như sau. Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc và lưu tâm đến đàn vật của con, vì của cải không bền lâu muôn thuở và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp. Khi cỏ khô đã cắt và cỏ non lại mọc, khi cỏ xanh trên đồi núi cũng được gom về, thì chiên sẽ cho con có áo che thân, dê sẽ giúp con có tiền tậu ruộng, và sẽ có đủ sữa dê để nuôi bản thân con, nuôi cả nhà và các tỷ nữ. Ngoài ra còn có các bức tranh tả các niềm vui của một tình yêu trong sạch và chung thủy như trong chương 5, câu 15 đến 20. Trong đó, vợ chồng là dòng suối mát cho nhau, cần trân trọng săn sóc và bảo vệ. Con hãy uống từ bồn nước của con, từ giếng của con hãy uống nước tuôn trào. Các suối nước của con đừng để chảy ra ngoài, các dòng nước của con đừng để chảy ở nơi đường phố. Con cứ giữ lấy làm của riêng mình, đừng để cho người khác dùng chung. Ước gì nguồn nước của con được Chúa chúc lành. Hãy hưởng thú vui bên người vợ thời son trẻ. Nàng là nai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm. Ước chi tấm thân nàng luôn làm con vui sướng thỏa thuê, và tình yêu của nàng mãi làm con say sưa ngây ngất. Chương 31 câu 10 đến 31 cống hiến cho chúng ta chân dung của người vợ gương mẫu đảm đang. Đây là bài đọc thường được chọn cho đám cưới. Nó miêu tả gương mặt của một người vợ công dung ngôn hạnh vẹn toàn, rất năng nổ quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, biết buôn bán đầu tư, canh cười, thêu dệt, suốt đời chỉ đem lại hạnh phúc ấm êm cho chồng con và gia nhân. Nàng đặc biệt yêu thương rộng tay giúp người nghèo khổ. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Con nàng ca tụng nàng có phúc, chồng nàng không ngớt khen ngợi nàng trổi vượt hơn mọi phụ nữ khác. Và tác giả kết luận, duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phủ vân, người phụ nữ kính sợ gia vê mới đáng cho người đời ca tụng. Đối chọi với chân dung người vợ đảm đang là gương mặt của người đàn bà chắc nết, ngoại tình, chuyên quyến rũ thanh niên ngu ngốc, như được miêu tả trong chương 7, câu 6 đến 27. Người đàn bà này ăn mặc như gái điếm, ồn ào, thích bay nhảy, chứ không chịu chôn chân ở nhà. Lúc ở công trường, khi ngoài đường phố, góc nào cũng thấy cô ta rình chờ. Gặp chàng trai, cô ả ôm ghì lấy chàng ta mà hôn, rồi cám dỗ chàng phạm tội. Nàng cho biết là đã chuẩn bị mọi sự sẵn sàng, trải nệm êm ấm, trải hàng thêu nhiều màu và vải Ai Cập, rải dầu thơm chế từ mộc dược, lô hội và nhục quế trên giường. Rồi nàng nói rót vào tai chàng, hãy đến anh ơi, ta hãy say ngất men tình cho đến sáng, cùng nhau ta tận hưởng khoái lạc của yêu đương. Vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa, mang theo mình túi bạc, đến ngày rằm anh ấy mới trở về. À hết lòng cám dỗ làm chàng ta siêu lòng, dùng lời đường mật mà quyến rũ. Thế là chàng ta đi theo tức khắc, như con bò đi vào lò sát sinh, như con nai sa vào chồng vào bẫy, cho đến khi một mũi tên đâm thủng ruột gan, hoặc như chim vội bay vào lưới, đâu biết mình sẽ mất mạng như chơi. và vị thầy khôn ngoan khuyên chàng trai, đừng để lòng con ngả theo nàng, chớ lạc vào những lối nàng đi, vì cô ta đã làm nhiều người ngã gục, ngay cả những người rắn rỏi nhất cũng đều bị cô ta sát hại. Nhà cô ta ở là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Ngoài ra sách Châm Ngôn cũng miêu tả các cảnh thanh bình hạnh phúc của gia đình và cuộc sống đồng quê như đã trích dẫn trên đây. Nhưng bên cạnh đó cũng có những kiểu sống bị châm biếm như cảnh người nghiện rượu, ngày đêm say bí tỉ, kẻ ươn lười chảy thây thối xác, người sống gian dối lừa đảo tha nhân. Tất cả các bức tranh đó cho chúng ta thấy các khía cạnh tích cực tiêu cực của cuộc sống xã hội Do Thái trong hàng thế kỷ của thời xa xưa. Chúng không chỉ lôi kéo sự chú ý của các bậc thầy khôn ngoan, mà cũng đã là đối tượng sinh hoạt văn chương của dân tộc Do Thái. Sau cùng việc nhân cách hóa sự khôn ngoan có một chỗ đứng riêng biệt trong sách Châm Ngôn. Trước hết là bức chân dung của Đức Khôn Ngoan trong chương 1 câu 20-33. Ở đây sự khôn ngoan được giới thiệu như một vị thầy kêu to ngoài đường phố, cất tiếng nơi quảng trường, kêu gọi chốn ồn ào náo nhiệt, tuyên bố nơi cổng thành. Hỡi những kẻ ngây thơ khờ dại, các ngươi còn chuộng sự ngu dốt đến bao giờ? Đến bao giờ kẻ nhạo báng còn chế giễu, đứa ngu si còn khinh sự hiểu biết? Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy, này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo. Sau đó là các hậu quả của thái độ sống khinh thường các giáo huấn của sự khôn ngoan. Và bà thầy khôn ngoan kết luận, ngây thơ mà bướng bỉnh, ắt sẽ phải thiệt thân, ngu đần mà vô tâm, tránh sao khỏi tự diệt. Ai nghe ta sẽ sống an toàn, được yên ổn chẳng sợ chi tai họa. Chương 8 sách Châm Ngôn không chỉ trình bày đức khôn ngoan như là bà giáo dạy dỗ sự khôn ngoan với tất cả những hoa trái tốt lành giúp thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, mà còn giới thiệu đức khôn ngoan như là trưởng nữ của Thiên Chúa nữa. Giave đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người. Trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất, trước khi mọi sự và muôn loài muôn vật, biển khơi, vực thẳm, mạch nước, núi non gò nồng, không trung vũ trụ. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả, ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Trong chương 9, Đức Khôn Ngoan được giới thiệu như là bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi khách. Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi, hỡi người ngây thơ hãy lại đây. Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo, hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Qua tất cả các hình ảnh, nhân cách hóa trên đây, tác giả sách Châm Ngôn đã góp phần trao ban cho mặc khải của luật lệ và của các ngôn sứ một gương mặt mới và nhân bản hơn. Tuy nhiên, việc nhân cách hóa này không lấy mất đi nội dung nòng cốt các giáo huấn của Thiên Chúa trong tương phản với sự khôn ngoan của loài người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, kể từ sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, tại nhiều nơi trên thế giới, người ta thấy có rất nhiều tượng đài được dựng lên để tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Gây ấn tượng nhất có lẽ là đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Thiếp Khắc. Trên đài tưởng niệm này, người ta thấy một dãy những người đàn ông cao liêu nghêu, ốm đói, trần truồng, thân thể bị phạt đi. Trong quái đản đến nỗi không biết họ là người hay ma. tạo cảm giác mạnh không kém, đó là Viện Bảo tàng Nạn nhân Cộng sản tại Rumani. Tại đây, người ta thấy những pho tượng cũng trần truồng, nam có, nữ có, tay giơ ra tứ phía như ngơ ngác không biết đi về đâu. Có pho tượng bị cục đầu, cục một tay, nhưng tay kia vẫn còn cố đưa ra, như muốn nói một điều gì đó. Có lẽ chỉ có những người đã từng nếm trải khốn khó trong các chế độ cộng sản mới thấu hiểu thân phận tàn phế của con người trong chế độ ác thú này. Những ai chưa từng nếm mùi thì sẽ không bao giờ hiểu được những gì đang xảy ra trong các chế độ ấy. Một đất nước chưa từng biết thế nào là cộng sản và độc tài như Hoa Kỳ chẳng hạn, có lẽ không thích nhìn thấy một hình ảnh quá thô tháp, trần trụi, khiêu khích giữa những con phố nhỏ thanh bình của mình. Chính vì thế mà nếu so sánh với các đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của các chế độ cộng sản tại các nước cựu cộng sản, thì pho tượng nữ thần bằng đồng với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng đứng theo thế nghĩ, hai tay giơ cao một bó đuốc được dựng lên tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ hồi năm 2007, không gây được một ấn tượng mạnh. Đây chính là một mô phỏng từ tượng thần chân chủ đã được các sinh viên Trung Quốc dựng lên trong cuộc biểu tình vào tháng 6 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn. Bức tượng này đã từng chứng kiến máu của những người vô tội đổ xuống trước họng súng mang rợ của kẻ cầm quyền. Và từ đó, bức tượng này đã được dựng lên ở nhiều nơi, vừa như một lời hiệu triệu cho dân chủ, vừa như một tưởng niệm dành cho vô số các nạn nhân của các chế độ cộng sản. Bức tượng tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ có một lai lịch lâu dài như sau. Hai tháng sau ngày bức tượng Berlin sụp đổ, trong lúc đang ngồi dùng điểm tâm với gia đình, một sử gia hàng đầu của Hoa Kỳ là ông Lee Edward bỗng e ngại rằng một ngày nào đó người ta sẽ không còn muốn nói đến những tội ác của chủ nghĩa cộng sản nữa, và như vậy tội ác của những chế độ tàn bạo này sẽ rơi vào quên lãng. Ông Edward liền ghi vội xuống tờ khăn giấy mấy chữ như sau: tưởng nhớ các nạn nhân cộng sản, và nhét vào túi áo. Ít lâu sau, ông nói chuyện với người bạn thân là ông Lev Dobryansky, một đại sứ dưới thời cố tổng thống Ronald Reagan. Đề nghị của hai ông đã được Quốc hội ủng hộ, và năm 1993, Tổng thống Bill Clinton đã ký sắc lệnh cho phép thành lập đài tưởng niệm các nạn nhân cộng sản ngay tại thủ đô Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dù đã được Tổng thống Clinton phê chuẩn, việc xây dựng tượng đài cũng đã phải chịu nhiều trắc trở, cho nên mãi đến 14 năm sau, đài tưởng niệm mới được hoàn tất. Về biểu tượng của đài tưởng niệm, ban quản trị đã phải đắn đo kỹ lưỡng trước nhiều đề nghị khác nhau. Có người gợi ý lấy biểu tượng của bức tường ô nhục Berlin. Có người đề nghị lấy dây kẽm gai sắc máu của những quần đảo Gulag của Liên Xô. Cũng có người nói đến con tàu rách nát của các thuyền nhân Việt Nam, hay những chiếc xương sọ trắng hiếu từ cánh đồng giết người bên Campuchia. Biểu tượng nào cũng xứng đáng cả, bởi vì biểu tượng nào cũng gợi lên sự kinh hoàng. Nhưng cuối cùng, tượng nữ thần dân chủ của các sinh viên Thiên An Môn đã được chọn. Vị nữ thần này nhắc nhở rằng, một cuộc tàn sát đẫm máu mà cả thế giới tưởng rằng không thể xảy ra, lại thực sự xảy ra. Nàng muốn cho thế giới biết rằng, bước vào thế kỷ 21 văn minh tiến bộ này, nước đông dân nhất thế giới vẫn còn là một nước cộng sản. Và dĩ nhiên, với hàng chữ đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản, nó sẽ mãi mãi kêu gọi loài người tưởng nhớ đến tất cả mọi nạn nhân trên khắp thế giới đã bị hành hạ và chết oan khuất dưới các chế độ cộng sản. Với người Công giáo, tưởng nhớ người quá cố là một thể hiện quan trọng của niềm tin. Thánh lễ nào cũng đều có lời mời gọi cầu nguyện cho người đã ra đi. Riêng tháng 11 được giáo hội dành cho việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Người Công giáo không chỉ cầu nguyện cho người quá cố được an nghỉ muôn đời trong Thiên Chúa, họ còn lắng nghe những nhắc nhở của người đã yên giấc. Thật vậy, từ bên kia cuộc sống, người chết hẳn có nhiều điều để nhắn gửi với chúng ta. Là những kẻ giàu sang quyền quý, nhưng chết xuống với hai bàn tay trắng, họ sẽ nói với chúng ta rằng mọi thứ trên đời này đều sẽ qua đi. Duy chỉ có tình yêu là giá trị tồn tại trong kho tàng vĩnh cửu mà thôi. Là những kẻ suốt đời khốn khổ, họ cũng sẽ nhắc nhở chúng ta rằng chết là cửa dẫn vào sự sống vĩnh hằng. Là những nạn nhân của bất công và các chế độ vô đạo, họ sẽ kêu gọi chúng ta hãy chống lại mọi thứ bất công và xây dựng một thế giới công bình, hòa bình, huynh đệ và liên đới hơn. Lạy Chúa, tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, nhất là vô số các nạn nhân của các chế độ độc tài. Xin cho chúng con cũng biết từ bỏ con đường bất chính và xây dựng những giá trị vĩnh cửu, ngõ hồ mai sau được hưởng phúc trường sinh trong nước Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.